Độc tôn tam giới, chương 1933, lòng còn sợ hãi, 2, góc truyện audio.com, âng còn sợ hãi, 2, Giang Trần như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói như vậy cũng có lý. Về phần bốn người này, Giang Trần suy đoán, chủ nhân Thúy Hoa Hiên lừa gạt bọn họ tới đây, cuối cùng nhất định không có ý tốt. Nhất định muốn hiến bọn họ cho ma đế, làm tế phẩm huyết tế kia. Vùng băng vân sơn này, tất cả đã được sắp xếp từ trước, hiện tại trận pháp ra ngoài đã bị đóng lại, tiến không được mà ra cũng không xong. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy may mắn mà mình nhanh một bước. Đưa Vệ Hạnh Nhi ra, nếu như chậm một bước cho dù cứu được Vệ Hạnh Nhi ra chỉ sợ cũng không rời khỏi được băng vân sơn này. Thấy vẻ mặt Giang Trần nghiêm trọng, Không Vân lão nhân nhịn không được hỏi. Tiểu hữu, chẳng lẽ băng vân sơn này cũng đã bị ma tộc khống chế? Trên mặt Ngân Xa khách cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với vấn đề này hắn cực kỳ hiếu kỳ. Giang Trần lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng chỉ biết nửa vời. Ta chỉ biết là Hiên chủ Thúy Hoa Hiên cho dù không phải người điều khiển sau lưng thế nhưng cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Đúng rồi, lần này người vào có bao nhiêu người, các ngươi có biết không? Chúng ta được sắp xếp ở một nơi vắng vẻ chỉ chờ Hiên chủ Thúy Hoa Hiên hiệu lệnh, có bao nhiêu người tiến vào chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngân Xa khách mờ mịt lắc đầu, Giang Trần cũng phỏng đoán như vậy, nhưng mà theo phỏng đoán của hắn, lần này số người tiến tới nhất định không ít. Cơ hồ là một nửa số tinh anh của Xích Đỉnh Trung Vực. Lẽ ra cường giả của Xích Đỉnh Trung Vực có chết đi Giang Trần không có chút đồng tình nào. Giang Trần cũng không tính toán làm chúa cứu thế cứu vãn vận mệnh những người này. Hiện tại hắn chỉ để ý có hai chuyện mà thôi. Một là cướp lấy bảo vật thuộc tính thổ kia, hai là phá hỏng việc ma đế của ma tộc xuất thế. Tuy rằng Giang Trần không biết chân tướng, nhưng mà từ biểu hiện của Diệu công tử vừa rồi ít nhiều cũng lộ ra được một ít tin tức. Băng Vân Sơn này hẳn là một cứ điểm của ma tộc thượng cổ. Bất quá nó vô cùng kín đáo, mà lần này Hiên chủ Thúy Hoa Hiên cùng tế đàn cổ quái kia rất rõ ràng là muốn dùng biện pháp huyết tế, làm cho một gã ma đế từ trong phong ấn thượng cổ tỉnh lại. Ma đế trọng sinh tuyệt đối có thể quét ngang Xích Đỉnh Trung Vực. Thậm chí có thể quét ngang vài vực chung quanh. Ma đế thượng cổ cho dù chỉ là cường giả đế cấp, chiến lực của hắn hơn phân nửa còn hơn những cường giả đại đế hiện tại. Quan trọng nhất chính là loại trung vực như Xích Đỉnh Trung Vực cũng không có cường giả đế cấp gì tọa chấn. Những đại đế cao cấp kia hơn phân nửa đều ở bát vực. Cho dù có một ít lão quái vật ở ẩn không xuất hiện, nhưng mà chống lại đại đế ma tộc chỉ sợ cũng chỉ lành ít dữ nhiều. Dù sao ma đế thượng cổ trải qua đại chiến thượng cổ đã được tẩy lễ qua sinh tử chiến. Hơn nữa chiến lực của bản thân ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Một đại đế ma tộc chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm đối phó với hai đại đế nhân tộc. Đương nhiên một đại đế ma tộc muốn, góc truyện audio.com, từ trong phong ấn tỉnh lại chưa hẳn thoáng cái đã có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thời thượng cổ. Cho nên mới có nghi thức huyết tế này, mà số lượng người huyết tế càng nhiều, cấp độ càng cao, đối với việc khôi phục thực lực của ma đế càng thêm có lợi. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân mà Hiên chủ Thúy Hoa Hiên hấp dẫn nhiều cường giả hoàng cảnh tới đây như vậy. Còn có thuốc bổ nào tốt hơn cường giả hoàng cảnh cho ma đế cơ chứ? Thôn phệ cường giả đại đế, đối với ma đế vừa mới thức tỉnh không phải là chuyện tốt. Nói không chừng nếu như không tốt còn có thể bị đại đế diệt sát. Quan trọng nhất chính là, ở loại địa phương như Xích Đỉnh Trung Vực này, dùng nhân khí của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên cũng không có khả năng lừa cường giả đại đế tới đây. Dù sao cả Xích Đỉnh Trung Vực có cường giả đế cấp hay không cũng khó nói. Ít nhất trên mặt ngoài là không có. Rốt cuộc có cường giả đế cấp lánh đời không xuất hiện hay không, cho dù là ai cũng khó mà nói rõ được. Nghĩ tới ma tộc xuất hiện trong băng vân sơn, nghĩ tới đường ra hoàn toàn bị phong kín, trong lòng Không Vân lão nhân nóng như lửa đốt. Tiểu hữu, đường ra vào hiện tại đã bị phong kín. Như vậy chẳng phải sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành vật trong bụng của ma đế kia hay sao? Ngân Xa khách Li Ai hỏi. Tên Diệu công tử kia vốn chỉ là hạng vô danh, cũng bởi vì tu luyện ma công, trong vòng mấy năm ngắn ngủi vừa rồi lại quật khởi nhanh như vậy trong giới tán tu. Ma tộc này thực sự đáng sợ như vậy hay sao? Không Vân lão nhân cũng thở dài. Nếu như ma tộc thực sự đáng sợ như vậy, chỉ sợ ma tộc cũng không cần khuếch trương cũng sẽ có vô số người đánh nhau tới mức vỡ đầu chảy máu muốn đầu nhập vào ma tộc. Đây cũng không phải bọn họ đang nói chuyện giật gân. Trên thực tế, bản thân huyết mạch ma tộc sinh sôi nảy nở rất kém. Số lượng ma tộc được coi là có huyết thống ma tộc chính thức lại ít tới mức đáng thương. Ma tộc chinh chiến một vị diện đại quân ma tộc mà bọn họ phái ra, số lượng cũng không quá khoa trương. Nhưng mà bọn họ lại am hiểu việc nô dịch chủng tộc khác. am hiểu chuyển hóa chủng tộc khác thành huyết mạch ma tộc. Mà một ít đặc tính của ma tộc lại rất dễ dàng hấp dẫn những tín đồ như Diệu công tử kia. Ví dụ người như Diệu công tử này, bọn họ khát vọng đạt được lực lượng. Khát vọng vượt lên trong thế giới võ đạo, khát vọng cường đạo hơn so với người khác, đứng trên người khác. Những người này có thể bỏ qua bất luận quy củ gì, bỏ qua bất luận ước thúc thế tục nào. Loại người này tùy thời có thể vứt bỏ tín người của mình, gia nhập vào ma tộc. Chính là vì muốn đạt được lực lượng mà người khác không thể nhận được. Ma tộc cũng không đáng sợ, lại nói cũng không phải mỗi người đều muốn đầu nhập vào ma tộc mà ma tộc sẽ tiếp nhận. Người ma tộc vừa ý thiên phú và tâm tính đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ngoài ra công pháp ma tộc tuy rằng tu luyện cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn. Ngươi nhìn Diệu công tử thi triển ma vân huyết sát mà xem, nhìn như. gocchuyenaudio.com, bá đạo vô cùng, trên thực tế cũng có khuyết điểm, sau này hắn cần thời gian cực dài khôi phục. Gặp phải cường giả chính thức loại ma công nửa vời này của hắn cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Giang Trần cũng không tận lực hạ thấp ma tộc nhưng cũng không nói quá ma tộc lên. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách nhìn nhau, trong mắt cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên, sự lo lắng trong lòng bọn họ cũng không vì vậy mà giảm bớt. Theo người trẻ tuổi kia nói, Diệu công tử chỉ là một tiểu lâu la, thậm chí Hiên chủ Thúy Hoa Hiên còn chưa hẳn là độc thủ phía sau màn cuối cùng. Nói như vậy, người tiến vào Băng Vân Sơn hiện tại chẳng lẽ không có một ai có thể chạy thoát sao? Cách chương.